Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin kính lễ Thượng Tọa Địa Chủ Thiền Viện Minh Đăng Quang cùng quý sư ở đây đã thương và tổ chức hai ngày sinh hoạt vừa qua, và hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng. Và kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang ở tại Thiền Viện Minh Đăng Quang thuộc tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ, trong một cái dịp sinh hoạt Phật Pháp liên tục trong 3 ngày, tức là ngày 14, 15 và 16 ở tại tiểu bang này. Và tối hôm nay quý vị một lần nữa đến đây để thăm và cùng sinh hoạt Phật Pháp. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính thăm sức khỏe quý vị, mong quý vị có một buổi chiều an lành. Quý vị hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ở đây có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi đây do cha mẹ đi theo, đi cha mẹ. Vì vậy, và trong mấy ngày qua, các em cũng đi theo những buổi sinh hoạt, và các em đã dự những cái buổi lễ quy y. Nhưng mà có một số các em đã quy y nhưng mà chưa hiểu quy y như thế nào và tu tập như thế nào, thì các em có ghi giấy lên để nhờ Pháp Hòa nói cho các em hiểu ý nghĩa quy y Tam Bảo bằng tiếng Anh. Vậy thì xin Pháp quý vị cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa chia sẻ với các em. A Di Đà Phật. Good evening, my dear friends. This is my last talk at this time when I have 3 days in this state to share my practice with all the Buddhist members in this cities and the vicinity. But today, before I answer some of the questions in Vietnamese, I would like to share with you the brief introduction about the special ceremony that you used to witness. Many members have done this, and also your parents may bring you to the temple for this ceremony. As you know that in all the practice, we have a ceremony to inform our vow. For example, if you finish, you graduate from your degree as a doctor, you also have the ceremony to make your solemn vow to help the patients. If you are the citizen, American citizen, there is also a ceremony for you to make the solemn vow a good citizen. If you want to get married, you must have a marriage ceremony for the bride and the groom to make the solemn vow to become husband and wife. So why the ceremony so important in that way? Because the ceremony to inform us as exactly who we are. Because each of us, we have a role to play. Then as a Buddhist practice, we also have a ceremony to inform you as a Buddhist practitioner. I would like to remind, when we come to this ceremony in Vietnamese, they used to call Quy Y. Quy means you come back. Y means you take refuge. We have a home to come back. We have parents, family to take refuge. Then as a Buddhist practice, we have a temple to come back. We have the triple gems for us to take in refuge. When you bow to Buddha, you bow three times. One bow for Buddha, one bow for Dharma, and one bow for Sangha. Buddha, Dharma, Sangha, we call the triple gems. Buddha is our teacher who gives us the path, the way, the practice. Dharma means the way, the teachings. In this life, there are so many ways. But if you take the wrong way, you will arrive to the wrong destination. If you take the right way, you will arrive to the right destination. So therefore, you must carefully take the right way in order to follow. This ceremony is not to make you become the member of a religion, but this ceremony to make you become the member of the practice. If you want to make yourself become better, you must know how to train yourself and learn the way how to make yourself become better. We still eating, we still drinking, we still thinking, we still talking, we still action. But maybe if we do not have the right way, the way we speak may hurt others. The way we react may hurt others. So when you come here to taking refuge in this way, you're taking the teachings of the Buddha and apply the teachings of the Buddha deeply into your daily life in order to make your daily routine more meaningful, more mindful. We do not come to the temple just to pray, to have a vegetarian meal, and then we go home. But we, beside that, we come here to bow the Buddha, to do the prayers. But more than that, you learn things from your prayers and make your prayers become reality in your daily life. If you come to the new job, you always have few days to train yourself. If you want to drive, you must go to the driving school. Take few lessons to drive. Since you achieve your driver license, you still put the sign "new driver" behind your car. So if people get mad about your driving, they see your signs, they will understand you. They can forgive you easier. So that means in all practice, we must go for training. We must take time in order to get used to things. Same thing. If we have a negative habit, we come to the practice in order to transform our negative habits. This is the intent, so the ceremony for you to become the Buddhist practitioner, that means you make your wish, you make your good intent to become the reality. I have the intent to change myself, but I want to know how. I have the intent to make myself better, then learn how. So the Dharma, the teachings of the Buddha, able to give you how to do it. So this is a very practical, this is very reality. It's nothing blind faith. Because the ceremony will become the energy to push you, move forward on the path of the good, of the beauty, and of the truth. When we go out, we like to make ourselves look nice. We comb our hair, we do some makeup, we dress beautifully. Why? We want to look good. Look good is not enough, but behave good is the main point. So if we know how to behave good, combined with our good looking, that's called perfect. That's called completely duty, truth, and good. If we only taking good care for the outward, the outlook, but we forgot to taking care of the inside, people may talk to us, but they don't like us. You may have a friend, but you may not have a good friend. So you are the mirror to reflect the others, and the others can become the mirror to reflect yourself. We do not come to Buddhism as a member of a religion, but Buddhism is the way of life. We all live, but we must learn how to live. After we learn how to live, we live longer. The longer we live, the more we learn. The more we learn, the more we live better. The more we live better, the more we are making friends. If not, we're only making enemies. And this is something we never want. We don't want anyone to hate us. We want people to love us. That we have to have the art how to make people love us. Buddhism can offer you the art to make people love you. Buddhism can offer you the art to love others. The art to love others, the more you love, the more you feel pleasure, they feel pleased, they feel happy with your love. Not to make people feel uncomfortable, feel suffer with your love. Do not turn yourself, or do not turn your loved one, become a bird in a cage. And you put the sign on that cage, because of love. And that person will say, yes, I will die because of this love. So the teachings of the Buddha is the art of living. The art of mindfulness. We still eat, we still drink, we still act, we still talk. But how to talk? How to make people feel comfortable with our speaking, with our talking? You're still making things for others, but how to make with your love, with your happiness? So the more you come to the practice, the more you see the benefit of it. So if you only stand outside and you look and you care, that is not true enough. The truth is, you stand outside, you already see the outside, take a few more minutes, step inside, you can see things inside. Don't just stand in front of the temple, see people act weird, and you call Buddhism is weird. We're because we don't see things reality and truthfully. I practice Buddhism since I am 7. And now I'm 42. And I still feel that I still need a lot of time to learn to practice. So many things that I still need to learn. Because the more I move on, the more I can see how deep, how vast, how high of the teachings of the Buddha. So when you are bowing, taking refuge in the Buddha, it means I am taking refuge in the enlightened one, the teacher. And also I inform I am the teacher of myself. I am the Buddha also. I am taking refuge in the Dharma. It means the way of understanding and love. Have you ever feel you have no space because of your mother's love? You say, Mom, that's over. Over love. Over care. If you know that, then you must learn how to love and how to care. You don't want to repeat the same. Because that's how Vietnamese, usually Vietnamese express their love to their kids extremely, extremely. I know that because my mom loved me that way too. So we don't want anything to be extremely. Then we learn the art how to balance things. So once you know how to balance yourself, you open your heart, you are easier to understand the others. When you're able to understand others easily, you can forgive them, embrace them, and love them easily. This is Buddhism. We don't refuse anyone, but we try to open our heart to understand the others in order to love them, in order to embrace them, in order to accept them. So what is the key here? Accepting, embracing, and transformation. I just want to introduce you. What is the purpose of Buddhist practice? Open your heart. Open your mind. Do not refuse anything, but you learn how to open your mind, your heart, to embrace things, to accept things, and to make things better. If somebody gives you the book, which is, you know, very messy, what do? You try to fix, you try to make this book look nicer. So this is the intent of living. When you're still very young, you don't know how to make yourself look beautiful. But the more you grow up, the more you learn how to make up and make yourself look beautiful. Same thing. When we want to learn how to make ourselves look nice, look beautiful, then learn how to make our behavior more better. So you balance yourself, outlook and inner side. So when you bow the Buddha, you bow deeply down with your open hands. It symbolizes, I humbly put myself down in order to open my hands, my heart, to learn new things every day. Only new things can make you look newer. Make yourself become good, better, best. Happy, happier, happiest. And this is the art of Buddhist practice. I hope that with my brief sharing, you're able to find the key to open the door for you in this practice. I also have a few talks in YouTube. So you can press Thầy Pháp Hòa English, and there will be more talks in English to offer for you. And my only wish that what I practiced, I humbly share with you. And I hope that I can make you understand something about my practice. What I benefit from this practice, I humbly share with you. And if you're able to benefit something from it, you make people around you happy, you already satisfy my wish. We ourselves happy, make people around us happy. And each of us, if we have the intent of that goodness, we already put our hand into the art of living, into the investment of making the world peace. So wishing the world to have peace is nothing wrong. But we need to do something in order to make this world become real peace. But at least the world around us, the world that close to us, we cannot make far, but at least we can make something close to us. You cannot make many people around you happy, but at least you make your family happy. Your friends, your brothers, your sister, your parents, your ancestor happy. Thank you for your listening. I hope that you have received some of my knowledge. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì Pháp Hòa có thông báo là nhờ đại chúng có thể nêu lên một vài câu hỏi để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và tuy nói một vài câu hỏi chứ ở đây tới đây một vài chục câu hỏi, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không đủ thời gian để trả lời hết, thì Pháp Hòa sẽ tuần tự trả lời được bao nhiêu thì mình hay bấy nhiêu, còn những câu nào mà Pháp Hòa còn thiếu lại thì mong đại chúng hoan hỷ cho. Bởi vì cuộc đời thì lúc nào cũng vậy, chúng ta hết giờ mà không bao giờ hết việc, chúng ta hết tuổi thọ mà không bao giờ hết sự khổ của đời. Hiểu được như vậy thì chắc mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Quý vị nào mà muốn biết những cái bài giảng bằng tiếng Anh, quý quý vị có thể vô trong YouTube, rồi quý vị bấm Thầy Pháp Hòa English thì nó sẽ ra một số các bài pháp bằng tiếng Anh. Thì ở bên đó mỗi thứ sáu, nếu Pháp Hòa không đi Phật sự thì Pháp Hòa sẽ giảng cho những người Phật tử ngoại quốc ở bên đó. Thì thường các buổi nói chuyện đều được thâu lại và chia sẻ ở trên YouTube. Người Việt Nam thường gọi là YouTube. Thưa đại chúng, đây là câu hỏi. Có một hôm con xem báo Đại Từ Bi có một câu nói: thiện tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Con không hiểu tại sao chữ tâm lại lớn đến thế bằng ba chữ tài. Kính thưa đại chúng, nếu mình hiểu đơn giản, chữ tâm ở đây là lòng, còn tài ở đây là tài năng. Mà cái lòng á, nó mới mênh mông, còn cái tài thì nó hữu hạn. Nếu mình hiểu theo đơn giản, dù ai có tài đến cỡ nào cũng không bao giờ có tài hết được, bởi vì nó là cái hữu hạn. Còn cái lòng thì nó làm sao? Nó vô cùng. Bởi sao nó vô cùng? Bởi chính nó không có tướng. Cái gì không có tướng nó mới mênh mông, còn cái gì có tướng thì nó làm sao? Nó hữu hạn. Thí dụ như người ta thường nói: ồ, cái người đó tài lắm, cái gì cũng biết. Nói vậy thôi, cho vui vậy, chứ làm sao cái gì cũng biết. Hay là quý vị nói: ồ, tôi biết hết á, nhưng mà đụng mình cái hết biết. Vậy thì cái hết biết có nghĩa là hết biết cái gì đó. Đó là mình nói theo chữ. Bởi vì tâm là lòng, mà lòng thì nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Mình mới nói đó. Thôi quý vị nhận tấm lòng nha, chứ còn của nào cũng bao nhiêu, có phải không? Bởi vì cái của là cái hữu tướng, cái của là cái có tướng, mà có tướng là có giá. Cho dù nó ngàn triệu nó vẫn có giá. Nhưng mà cái lòng là cái mênh mông không tìm mua được, cho nên chính nó mới vô giá. Vậy thì cái lòng nó bằng ba cái của. Đó là mình nói theo chữ đây. Nói sâu hơn nữa, lòng ở đây là cái đức. Bởi vì con người có hai phần, một là tài, hai là đức. Nhưng mà nếu con người chỉ có tài mà không đức, nguy hiểm lắm. Bởi vì họ sẽ dùng cái tài đó mà không có quán chiếu, không có tư duy, thì cái tài đó có thể hại người. Còn nếu cái tài mà đi theo với cái đức, thì trước khi ứng dụng cái tài, người đó lấy cái hạnh soi sáng có nên làm không, có nên nói không, để không có dụng cái tài mình sai chỗ. Mà chính không dụng sai chỗ thì cái đức nó sai. Cho nên chúng ta thường nói cái đức nó lớn hơn cái tài. Vì sao? Vì tài mà không đức nó liền thành tai. Câu này trong truyện Kiều á, phải không? Hai cái câu mà quý vị nào trích ra hỏi đây là trong truyện Kiều. Nhưng mà trong truyện Kiều cụ Nguyễn Du còn nói một câu nữa: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Cho nên có tài nhưng mình không cậy cái tài của mình. Tại vì nếu mình cậy cái tài thì mình sẽ bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét tức là tai nạn rồi. Mình bị mình có tài mà mình thương, làm sao người ta thương được mình? Đó là người có đức. Mà thưa đại chúng, người Việt mình thường nói có đức mặc sức mà ăn. Chứ đâu có ai nói có tài mà có đức, có mặc sức mà ăn đâu. Thành thử có cái đức nó mới lớn. Mà cái đức này nó hơn ba cái tài. Số 3 này là nói một con số tượng trưng thôi. Chứ còn mình có trăm tài, ngàn tài mà thiếu cái đức thì tài mình cũng không có dụng được. Cho nên chữ tâm ở đây nó còn có nghĩa là bị gì? Tâm nghĩa là lòng. Lòng thì đối với của, còn đức thì đối với tài. Cho nên kêu tài đức. Người mà tài đức gọi là tài đức vẹn toàn. Cho nên trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho tài hay là trí. Mà trí mà không tu, trí này sẽ hại người. Trí này không tu thì sẽ quậy cõi trời, quậy cõi Long Cung, quậy cõi địa ngục, đúng không? Mà rốt cuộc ai trị được Tôn Ngộ Không? Quan Âm. Quan Âm mới đưa cho Ngài Huyền Trang cái nón đó. Rồi Huyền, ông Ngộ Không ông thấy cái nón lạ lạ, ông chồng lên cái đầu. Tới hồi ông ngày ngày Huyền Trang niệm niệm thần chú, ông nhức đầu của ông lột cái nón ông dùng. Mà cái nón thì lột được, mà cái vòng kim cô đó lột không ra, lấy cây nại không được. Cái vòng đó là gì? Đó là giới. Cái vòng đó là cái giới đức. Chỉ có cái đức, chỉ có cái giới mới điều phục được một người. Cho nên giới hay đức phải đi với ở nơi con người trí để trị cái trí đó. Mà nói cách khác, thông minh mà không có đức, không có hạnh thì thông minh này nguy hiểm. Hồi xưa ông Tô Long Pha bên Trung Hoa, ông cũng ỷ cái tài ông vậy đó. Mà cuối cùng ông thua Ngài Phật Ấn mấy phen. Phen nào đấu với Ngài Phật Ấn ông cũng thua. Thua nhẹ nhàng. Có một hôm ông gặp Ngài Phật Ấn. Ông nói: Hòa Thượng, tôi tới sao Hòa Thượng không mời ngồi? Thì Hòa Thượng nói: dạ mời tể tướng ngồi. Ông nói: không, tôi không thích ngồi ghế. Tôi muốn mượn cái thân tứ đại ngũ quẩn của Hòa Thượng để tôi ngồi. Tức là muốn ngồi lên người của Hòa Thượng Phật Ấn á. Mình nói là cao cơ vậy đó. Nhưng mà Ngài Phật Ấn nói: bần tăng, tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, thế thì tự tướng ngồi đâu? Thua. Cuối cùng ông mới về ông làm một câu thơ: thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Cái chữ ngộ này á là khùng đó. Thông minh, ông tự xưng ông là thông minh. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ, tức là người thông minh rốt cuộc thông minh mày mình lại là cái người khờ người dại. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học, ông xưng ông là bác học. Bác học rốt cùng bác học minh. Ông xưng ông là bác học, tức là cái người học rộng, nhưng mà cuối cùng lại là cái người u minh. Chữ minh thứ hai này không phải là thông minh, mà là minh minh, là mờ mờ mịt mịt. Giống như mình kêu u minh vậy đó. U minh là cõi đen tối. Như vậy thì ở đây nếu nói về tướng thì lòng đối với của, đối với tướng. Còn nếu nói tài thì tài đối với đức. Thế thì chúng ta phải nhận ra rằng tài không bằng đức, đức mới nhiều. Pháp Hòa ví dụ, quý vị Phật tử đi chùa, quý vị thương kính một vị thầy là do thầy đó tài hay do thầy đó tu? Mình kiếm ông thầy tu chứ mình đâu kiếm ông thầy tài, phải không? Vậy thì chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Còn nếu ai có tài mà cứ cậy cái tài thì đừng quên chữ tài liền với chữ tai một vòng. Người xưa có một câu thơ như thế này: chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành tại do tâm cũng chữ này. Tức là cái người chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trau dồi, già ráng giữ. Trẻ chưa có, ráng trau dồi cho nó có. Người già sống mấy chục năm có rồi, ráng giữ đừng để mất. Trẻ ráng trau dồi, già ráng giữ. Đọa xa thành Phật cũng do đây. Chữ tâm thôi. Thưa Thầy, khi mình làm driver license hoặc người bệnh trước khi lâm chung thường có ý muốn xin hiến bộ phận, tiếng Mỹ gọi là organ donation, nhưng có ý kiến là khi vừa mất thì thân trung ấm không điều chỉnh kịp vì thân thể không toàn vẹn nên sẽ khởi tâm sân và hết sức hoang mang. Xin Thầy hoan hỷ giải thích Phật tử mình nên quán chiếu như thế nào. Cái câu hỏi là mình đem ký giấy cho bệnh viện cống hiến bộ đồ lòng để phá lấu không biết làm gì đó. Nhưng mà rồi cũng có một thuyết khác là nếu như mà mình đem cúng vậy đó, rồi thân thể mình bị dao động, mình đọa lạc. Tại vì có nhiều thuyết nói rằng chết phải để 8 tiếng niệm Phật cho lâu, nếu thân mềm mới kêu vãng sanh. Có nhiều người nghĩ vậy đó. Thì cái câu hỏi là nó hai cái thuyết này nó làm sao đấy? Thưa đại chúng, mình đã ký giấy cho, nghĩa là mình muốn. Mà muốn tức là mình muốn nó được như vậy. Mà nếu như mình mất đi mà cái bộ phận đồ lòng của mình mà người ta sử dụng được thì mình vui hay mình buồn? Đã vui thì tại sao sân? Đã vui thì tại sao sân? Mà đã cho được có nghĩa là mình đã tạo phước cuối cùng của đời mình rồi thì làm gì có đọa lạc. Nếu cái gì mà đã là nguyện thì mình phải vui chứ. Chứ đâu phải tự động mình đang nằm cái người ta nói ê coi coi còn tốt không, mổ bán chơi thì có thể mình sân rồi, tại mình không muốn cho. Còn cái này mình muốn cho, mà đã muốn cho mà ta sử dụng được mừng chứ, tại sao lại buồn mà sân? Sợ á, ký cho cả đống mà sử dụng không bao nhiêu đó, bị gì quá chất quá nhiều xài gì được nữa. Sợ là sợ cái đó, uống thuốc quá chất cho nhiều vô, chích đủ thứ kiểu vô, rồi tới hồi đút vô lò 8-9 tiếng gì đó ra một đống xương màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu tím, màu gì đó, cứ kêu xá lợi. Cái đó là xá lị. Một năm sau nó đang thùi cho mà coi. Bởi vì khi cơ thể mình bệnh, mình từ hồi nào tới bây giờ mình uống bao nhiêu thứ thuốc hóa chất vô trong ngấm trong xương của mình. Rồi khi mà đi vô một độ lửa cực mạnh, những xương nó biến thể, nó thành những cái màu. Thế thôi chứ không có xá lợi gì hết á. Mình không khéo á là mình đem Phật giáo, người ta nhìn đạo Phật mình như vậy đó. Tu cho rụt xương để rồi cuối cùng kiếm đống xương. Đâu phải vậy. Mình tu đúng, quả sẽ đúng. Mà đã là tu thì không cần phải đặt cái vấn đề là tu như tu để được cái này cái kia. Mình hay nói bố thí ba la mật, cho là không cần người ta phải nhớ. Mà tại sao tu biểu Phật phải nhớ mình để mai mốt con chết Phật cho con mớ xương, mớ xương màu. Trật rồi. Không phải vậy đâu. Nếu như mà cái ước nguyện mình á, nếu mà lỡ mai không thành, Điệp ơi lang cắn tóc quên đời vì anh.
Lỡ mai không thành đó mới làm chuyện đó, còn nếu mình thành thì phải vui chứ. Mình nguyện mà. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà tiền thân của Phật không? Có một kiếp Phật làm con chim oanh vũ. Cha mẹ con chim oanh vũ là hai con chim mẹ và cha bị mù. Con chim oanh vũ mỗi ngày phải đi kiếm lúa gạo về nuôi cha mẹ mù. Một hôm có một ông trưởng giả, ông phát nguyện: lúa tôi trồng ra đây, nếu chúng sanh nào cần cứ đến lấy. Con chim oanh vũ nó xà vô nó lấy, ông lấy lưới ông bắt nó lại. Ông nói: tại sao ăn cắp lúa của ta? Con oanh vũ nó nói: tôi đâu có ăn cắp, ông nguyện mà. Ông nguyện là lúa ông trồng được, chúng sanh nào cần thì tôi xin, thì tôi cũng là một chúng sanh. Giờ ông nguyện ông cúng mà tôi xài cho tôi lấy lúa tôi về tôi nuôi cha mẹ mù mà sao ông bắt? À, ông trưởng giả nghe như vậy ông nói: trời đất ơi, chim muông mà nó còn như vậy thì huống chi con người. Đức Phật kể xong câu chuyện đó, Đức Phật nói: con chim oanh vũ đời trước đó là ta, còn hai con chim mẹ và ba mù đó là Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia của đời này. Ông trưởng giả mà trồng lúa đó là ngài Xá Lợi Phất bây giờ đó. Cái câu chuyện đó là câu chuyện tiền thân, Đức Phật kể lại thôi để nói lên cái nguyện của một người. Mình nghĩ rằng mình nguyện cái là phải ai đó, con người nào đó mới gọi là chúng sanh. Y chang mình bây giờ phải không? Tôi nguyện đi làm công quả, vô chùa mới có chén để rửa, gọi là rửa cho bá gia bá tánh có phước, về rửa cho con có mấy cái mà la từ sáng tới tối. Giống mình không? Chỉ ở chùa mới có Bồ Tát Phật cho mình hầu thôi, còn ở nhà là yêu tinh quỷ quái không. Cho nên mình gà động động cái mày là quỷ, mày lên đây mày báo tao. Mà mình quên đó, mình nếu mà mình sanh ra quỷ biết mình là gì vậy nha. Đùa cho quý vị chút cho vui thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói, khi mà cái nguyện của mình phát ra thành nguyện thì không có gì phải buồn khổ cả. Giống như ngày hôm qua Phật tử gặp Pháp Hòa: trời ơi tội thầy quá, nói từ sáng tới tối. Nhưng mà trước khi qua đây hợp đồng đã ký rồi. Hợp đồng ký là ngày thứ ba nói ba buổi, bây giờ có mệt cũng phải ráng lấy, ấu ráng đi chứ. Tại deposit lấy rồi. Quý vị hiểu và nói không? Thật ra cái gì mà làm nguyện thì không có khổ. Cho nên mình không nguyện á, cái việc gì nó đến cho mình nói: trời ơi nghiệp. Nhưng mà khi mà làm nguyện thì chuyển nghiệp thành nguyện, không có gì phải khổ hết. Người ta chưa hiểu đạo thì ta thấy nghiệp là nghiệp. Mình rõ đạo rồi thì nghiệp là nguyện. Mình không làm sẽ có người khác vô đây chịu nè. Thôi mình làm đi để người khác ta sướng. Quý hiểu ý chỗ này ha. Chứ không có, đừng có lo. Lỡ mà nằm ngay ra đó mà người ta vô, người ta nói: ô tim còn tốt quá, lấy tim ra xài, mắt tai mũi miệng gì người ta dùng được, hạnh phúc vô cùng. Khi trước khi tôi bỏ cái thân giả hộp này mà tôi còn làm một chút phước để cho người sau người ta sử dụng thì thôi, cái thân này xài đúng quá rồi chứ gì nữa. Một giọt cũng không bỏ. Chỉ sợ nằm đó hỏi lấy không? No, I don't want. Cái này mới nguy đó. Yên tâm, không có đọa lạc gì hết. Tạo phước thì được phước chứ mắc gì đọa lạc. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con, mỗi lần con đi chùa thì con có nấu xôi chè hay bánh ngọt? Này Phật tử này có thuộc cái bài hát à. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa, chùa hôm nay có chè. Rồi cúng chè cúng xôi mà không cẩn thận là nguy hiểm nha. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô bưng nồi chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh, chúng em vô khiêng nồi chè. Con nấu chè xôi, con từng tự đặt dĩa cúng dường lên bàn Phật Thích Ca, từ trong chánh điện dài đến Quan Âm lộ thiên. Rồi bàn tổ bàn quan, con làm như vậy có đúng không? Sao không đúng? No nê từ trong ra ngoài mà làm gì không đúng. Chỉ sợ cúng thiếu thôi mới không đúng. Con đã rửa tội và đi nhà thờ được 31 năm. Nhưng bao năm qua khi van vái chuyện gì, con đều khấn Phật A-di-đà và Quán Âm Bồ-Tát. Cái này hơi lỗ à. Phụng sự nhà thờ mà bắt ông Phật lo là hơi lỗ à. Như vậy con có thể quy y được không? Và nếu có, con có phải lập bàn thờ Phật trong nhà không? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em nhỏ đó, khi chúng ta quy y không có nghĩa là chúng ta trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Quy y là để chúng ta trở thành một hành giả tu để chuyển hóa khổ đau cho mình. Còn cái chữ tôn giáo nó không làm gì cho mình hết khổ hết. Đạo Phật không phải là một tôn giáo như chúng ta thường nghĩ, mà đạo Phật là một phương pháp để chuyển hóa con người từ khổ đến vui, từ thấp đến cao, từ phàm lên thánh. Thế thì khi mình quy y là mình học phương pháp để giúp cho mình chuyển hóa, chứ không phải trở thành một member. Quý vị cứ quy y, dù quý vị có gốc Chúa gốc gì đó cũng được, nhưng mà thêm một gốc nữa thì nó mạnh chứ có sao. Ví dụ bây giờ mình trồng một cái cây kiểng mà mình biết đi tìm những cái phân bón tươi tốt để làm cho cái cây kiểng nó tốt hơn thì là tốt thôi. Mình có gốc Chúa, cứ giữ cái gốc Chúa đó của mình. Nhưng mà những gì Phật dạy mà có tính cách giúp cho mình chuyển hóa khổ đau trong đời sống hàng ngày, mình cứ học phương pháp chuyển hóa chứ có sao đâu. Cũng giống như bây giờ là mình đi trị thuốc Tây, nhưng mà nếu như châm cứu mà gì và giác gió mà giúp được cho mình thì mình cũng châm cứu giác gió như thường. Vậy thì đạo Phật cống hiến cho mình một phương pháp để giúp cho mình giải khổ. Còn cái chuyện quý vị gốc gì cứ giữ gốc đó, không cần lập bàn thờ. Bởi vì thờ Phật có hai chỗ, thờ ở ngoài và thờ ở trong. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có cái lễ an vị Phật. An là gì? Là an ổn. Phật là gì? Vị là gì? Là vị trí. An vị có nghĩa là mình xin thỉnh tôn tượng của Phật ngồi yên vào cái vị trí trong nhà của con. Và đồng thời ngay lúc đó cũng nói lên rằng con xin an vị một Đức Phật ở trong con. An vị ông Phật đó ở trong này. Chữ an là an ổn. Phật mà ngồi không yên với mình đó, mình an vị xong rồi mai mốt mình nghe người ta nói tại sao thờ Phật ngồi. Thờ Phật ngồi tê chân khổ lắm biết không. Thờ Phật đứng cái mình thỉnh Phật ngồi xuống, mình đưa Phật đứng lên. Rồi mai mốt người ta đi về nhà mình, ta nói tại sao thờ Phật đứng, đứng hoài mỏi chân. Thờ Phật ngồi nhàn nhã, cái bưng Phật ngồi vô ngồi lại. Ở chùa hay bị cái vụ này lắm. Ta cứ bưng Phật đứng Phật ngồi lên, người ta cúng lại hoài. Cuối cùng ta nói thầy ơi, giờ con, tuổi con thờ Phật gì được thầy? Thờ đứng hay thờ ngồi? Pháp Hòa nói thờ nằm. Mình không an vị Phật ở trong lòng cho nên bị mấy cái người bên ngoài ta lôi Phật mình đi tùm lum hết. Cho nên mình phải an vị Phật ở trong lòng mình. Và cái chữ an vị Phật theo nghĩa thông thường là mình ở nhà mình gốc nào chỗ nào tốt nhất, sáng sủa nhất thỉnh Phật an vô đó. Nhưng cũng có nghĩa là mình an một Đức Phật ở trong lòng của mình. Còn cái việc mà quý vị muốn khấn ai đó thì khấn thôi, Phật nào quẩn thì người ta lo. Con nghe nói niệm Phật nhất tâm hay nhất tâm niệm Phật, vậy nhất tâm có nghĩa gì? Quý vị muốn biết cái này thì mai mốt đón một cái bài giảng Pháp Hòa mới giảng ở Denver. Ý nghĩa nhất tâm. Nhất tâm có 6 nghĩa. Nhất tâm đọc tụng, nhất tâm quán chiếu, nhất tâm lễ Phật. Nhất tâm. Thì bây giờ nhất tâm là gì? Một tâm thôi. Cũng giống như hai người mà thương nhau, ta nói anh xin một lòng yêu em vậy đó. Tại nó nói tiếng Việt một lòng, còn nói theo tiếng Hán là nhất tâm. Cho nên một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy thì muốn làm cái gì cũng chỉ nhất tâm chứ không có hai tâm. Vậy nhất tâm là gì? Là hết lòng. Làm cái gì cho ai mình hết lòng, cái đó gọi là nhất tâm. Nhưng mà nhất tâm có mấy loại. Khi ngồi xuống tụng thì nhất tâm tụng, khi đứng lên lại thì nhất tâm lại, khi nhìn Phật thì nhất tâm nhìn. Còn bệnh giờ nhìn sao Phật này xấu hơn Phật trên chùa kia. Cho nên hồi sáng Phật tử mới hỏi là tâm vọng với tâm chơn, mình không có bao giờ mình nhìn chơn vậy hết. Thí dụ như là mình thương cô đó rồi mình cưới cô đó xong rồi giờ mình nhìn kỹ mới nói trời sao giờ xấu vậy. Giờ nhất tâm á. Hồi lúc nhìn nhị tâm hay sao á, chứ giờ về nhất tâm có thấy không bằng. Nguy hiểm. Cho nên cái chữ nhất tâm là gì? Mình nhìn, mình làm việc gì hết lòng mình làm. Thí dụ như bây giờ nè, mình cầm ly nước lên mình uống, thì đó bây giờ mình nhất tâm mình uống nước. Mà nhất tâm mà uống nước là không có đổ. Còn có nhiều mình tới nhà ta, mình nhất tâm uống nhưng mắt mình nhìn coi chỗ nào để đồ tốt, lát mình làm từ thiện để hoài dư. Bữa nào mình lên phòng sư từ nhất tâm cung thỉnh, đồ gì của sư từ để mình thỉnh hết. Quý vị tìm bài nhất tâm nghe, ý nghĩa nhất tâm. Có thầy dạy chánh niệm là vô niệm, có thầy dạy chánh niệm là niệm Phật. Vậy chánh niệm của niệm Phật và vô niệm giống nhau hay khác nhau? Thưa đại chúng, tất cả chỉ là một, và cái cách nói thôi. Thế nào là chánh niệm? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, khi mình uống nước, mình biết mình uống nước, đó là mình chánh niệm uống nước. Ăn cơm, biết mình ăn cơm. Bây giờ mình ăn cơm với tivi, mình ăn cơm với tờ báo, mình ăn cơm với cái phone. Cho nên mình không có nhất tâm ăn cơm. Còn nói theo cái danh từ tu tập là mình không có ăn trong chánh niệm. Cho nên ở trong chùa đó, tại sao những bữa cơm của nhà chùa thường im lặng mà không nói chuyện? Đó là ăn cơm trong chánh niệm. Ăn cơm trong chánh niệm là giữ im lặng để chúng ta có mặt đích thực cho cái bữa ăn. Một là mình tận thưởng thức những cái món ăn mà người ta làm ra cho mình. Hai là mình có mặt trọn vẹn cho người nấu cho mình ăn. Người ta nấu cho mình ăn rất ngon, nhưng mình ăn không có ngon là tại vì mình ăn với cái khác. Mình ăn với tivi, mình ăn với điện thoại, mình ăn với tờ báo, mình ăn với nói chuyện. Cho nên nuốt, bỏ nuốt mà không thưởng thức được gì. Thì cái này không phải là chánh niệm. Chánh niệm còn có một danh từ khác gọi là vô niệm. Nhưng nếu cho nói đúng hơn thì chúng ta phải nói ba chữ là vô vọng niệm. Vì cái chữ vô niệm có thể tạo cho người ta hiểu lầm là không niệm gì hết. Làm sao cái đầu mình không niệm gì hết được, không nhớ gì hết, không nghĩ gì hết? Không, có nghĩ chứ. Nếu mình không nghĩ mà mình vẫn làm là mình là robot, vơ 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 vậy mà không có cái feeling, không biết gì hết. Không phải, mình không phải là mộc nhân, mình không phải là robot, mà chỉ làm mà không biết mình làm gì. Cho nên phải nói cho rõ là vô vọng niệm, làm mà không có cái tâm vọng khác, chỉ chú tâm vào đó. Bây giờ muốn cho mình dễ chú tâm, trụ cái tâm mình vô, có người dạy mình niệm Phật, lấy câu niệm Phật để đưa, lấy cái câu niệm Phật làm sợi dây, làm cái chỗ để cho tâm mình trụ vô đó. Lấy cái hơi thở để mình trụ tâm mình vô đó, hơi thở liền thành cái trụ xứ của tâm. Cho nên khi người ta nói chánh niệm là vô niệm, có nghĩa là khi không vô vọng niệm tức là chánh niệm, có phải không? Khi tâm mình không nghĩ tạp cái khác tức là mình đang chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là vô vọng niệm, nhưng mà ta nói gọn vô niệm thì có thỉnh thoảng có tạo sự hiểu lầm cho người nghe là đừng niệm gì hết. Bây giờ ngồi sao để cái tâm mình nó trống trơn, nó rỗng toát? Không bao giờ có. Làm sao cái tâm mình rỗng toát được? Phải nói đúng hơn là cái tâm mình lúc nào cũng tùm lum. Bây giờ không để nó tùm lum nữa mà nó tùm la. Không để nó tùm lum mà bây giờ mình trụ biết cái nào một thứ thôi. Chính cái một thứ cho nên chúng ta mới gọi là thuần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Đại chúng đi xuống sông, quý vị đãi vàng, múc một cái thau cát ở dưới sông lên, đãi hoài, cá, sỏi gì ra, cuối cùng mình kiếm gì trong đó? Một miếng vàng rất nhỏ trong đó. Thì cái tâm của mình nó là một cái rổ tùm lum đó đó. Bây giờ mình phải sàng lọc làm sao thuần một chất, cho nên mình kêu là thuần. Thuần là không có cái tạp, thuần một chất thôi. Như vậy tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Ngồi thiền thì để tâm vô hơi thở, người niệm Phật thì miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, đưa mấy cái đó trở về một chỗ để làm sao tâm mình đừng loạn nữa. Mà tâm mình nó như con trâu vậy đó, nó thấy là nó nhảy đang ngồi vậy đây chứ, lâu lâu cái nó ngó biết bà bạn tôi tới chưa. Cho nên ngày xưa người ta mới hỏi một cái vị thiền sư, bạch hòa thượng, hòa thượng cả ngày sống ở chùa hòa thượng làm gì? Hòa thượng nói tôi đâu có làm gì đâu, cả ngày tôi chăn trâu. Chăn trâu là chăn cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình nó chạy nhảy, nó vọng động dữ lắm. Cho nên hễ nó vừa nhảy ra kéo nó lại, vừa nhảy ra kéo nó lại. Tu hành chỉ có nhiêu việc thôi. Ngồi thiền 2 giờ đồng hồ cũng làm một việc thôi, là chăn cái tâm, đừng để nó chạy. Niệm Phật 10.000 câu cũng làm một việc đó thôi, có nghĩa là đừng để tâm chạy loạn. Chánh niệm nghĩa là, niệm nghĩa là nhớ nghĩ chân chánh. Làm gì biết mình đang làm cái đó, nói gì biết mình nói cái đó. Có nhiều người lúc giận lên không có chánh niệm, nói năng tùm lum hết, xong rồi cái xin lỗi. Khi mà tỉnh rồi mới biết mình nói sai, trở lại xin lỗi. Khi mà chánh niệm lại rồi mới biết mình hồi nãy mình giận quá, mình nói vậy. Nhưng mà trong khi mình giận, mình không chánh niệm là mình giận, thì mình sẽ làm sai, mình nói sai như vậy đó. Cho nên vô niệm cũng là chánh niệm. Mà chánh niệm nghĩa là biết rõ mình đang làm gì, còn vô niệm nghĩa là không có vọng niệm. Hai cái chỉ là một. Chỉ có điều hai cách nói thôi. Quý vị tạm hiểu Pháp Hòa muốn chia sẻ như vậy. Trong Kinh Kim Cang có dạy: không có ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Có chỗ giải thích không thọ giả tướng là không có thọ mạng. Theo con nghĩ là không có người thọ nhận. Vậy ý nghĩa nào là đúng? Bởi vì tất cả các tướng, nó có bốn cái tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ. Thọ đây là cảm thọ. Cho nên á, tất cả những cái tướng đó cũng đều là không. Không này là không phải không có à. Không này là không thật có. Pháp Hòa ví dụ, mình đang ngồi đây, sao lạnh quá. Lạnh quá là thọ gì? Thọ lạnh, cảm nhận cái lạnh. Khi lấy cái áo lạnh khoác vô thì cái tướng lạnh nó còn không? Không. Nó ấm rồi. Vậy thì cái tướng lạnh hồi nãy đó nó có không? Có. Nhưng mà nó có hoài không? Không. Cái khác phủ lên thì nó liền ấm. Vậy thì cái thọ này là thọ giả. Cái cảm nhận này nó đâu có thật. Phải không? Bằng lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Trời ơi, nghe mừng quá. Ok liền. Mình thọ cái đó. Mình thọ cái đó. Nhưng mà khi mà mình, cái người đó không còn nhận mình, thương mình như vậy nữa, thì họ nói khác rồi. Vậy thì hàng ngày chúng ta, cái thọ nhận, cái cảm nhận của chúng ta mỗi ngày, nó là thật hay nó là giả? Nó giả thôi. Tại sao nó giả? Bởi vì nó thay đổi. Mà đã là thay đổi thì nó đâu có thật. Mà đã không thật cho nên nhà Phật gọi là không. Chữ không không có nghĩa là không có. Chữ không nghĩa là tạm có, không thật có. Người ta khen mình đẹp là tại vì cái tiếng người ta phát ra, mình có cái lỗ tai, mình nghe. Lỗ tai là căn, là nhà nhĩ căn. Cái tiếng là thanh. Rồi mình có cái nhận biết, đây là tiếng khen. Nhận liền, vui vui trong lòng. Nhưng mà chưa dám nói. Dạ em không dám. Phận hèn dám sánh với ai. Nhưng mà nếu người ta chê mình câu coi, tiếng nói chê phát ra, mình có cái căn để nghe, rồi mình nhận biết cái này là chê. Ông này vô duyên, mới gặp cái chê. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tướng, cái tướng của cái ngã này, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đều là không thật có. Chính mình nhận ra như vậy cho nên mình, tâm mình nó tự tại. Mình được tự tại thì mình sẽ làm sao? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Tại mình biết nó giả rồi thì không có họ nữa. Xin thầy cho con hỏi. Từ đó tới giờ con luôn nghĩ thầy tu theo Tịnh Độ Tông. Nhưng có một nhóm chị em bạn quả quyết rằng thầy Pháp Hòa và chùa Trúc Lâm bên Canada của thầy tu theo Thiền Tông. Vậy thầy tu theo tông nào? Điều tra lý lịch. Có một hôm, Hai người ngồi với nhau ở một cái thềm chùa, thấy cái cây cờ nó phất phơ ở trên cái ngọn, thì người kia mới nói rằng: tôi đố huynh, cây cờ phất phơ hay cây gió phất phơ? Một ông kia nói tôi nói cây cờ phất phơ. Ông kia tới nói tôi nói gió phất phơ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang nói không phải gió cũng không phải cờ mà tại hai ông. Hỏi rằng tôi đố huynh là cờ động hay gió động. Lục Tổ Huệ Năng nói không phải cờ động cũng không phải gió động mà tại tâm hai ông động. Câu chuyện này trả lời được cái này chưa? Người ta tu gì kể người ta? Mắc cái gì mình mà thân mà mình ngồi đó mình hỏi? Tịnh độ hay thiền nó cũng đều là thuốc uống cho hết bệnh. Chẳng qua là một người hạp với Tylenol, một người hạp với Advil. Anh không bệnh, anh mắc gì anh tréo chân hỏi thuốc này để làm gì? Mình không bệnh thì mình khỏi uống thuốc. Người ta bệnh thì người ta uống thuốc. Uống thuốc nào miễn hết bệnh là thuốc hay. Pháp nào trị được tâm bệnh là diệu pháp. Ngài Ấn Quang nói như vậy. Thuốc không phân hay dở. Thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp. Trị được tâm bệnh của chúng sanh là diệu pháp. Cái quan trọng là chúng ta phải nhận ra thuốc để làm gì. Thuốc để trị bệnh mà uống chứ không phải hỏi thuốc này hiệu chi, làm ở đâu. Cũng giống như mà đang ngồi đây bị một mũi tên từ đằng xa bắn tới. Thầy, thầy có sao không? Để con chở thầy đi bệnh viện. Khoan, dừng tay lại, hãy nói cho tôi nghe mũi tên này bắn từ đâu. Người kia hận thù gì với tôi mà bắn? Rồi tắt thở. Bị gì tới hồi mà tìm ra information là xong rồi. Quý vị có hiểu được câu chuyện chỗ đó không? Cái mũi tên mà chúng ta đang bị bắn đó là mũi tên tham sân si. Không lo chữa mà cứ lo ngồi đó tịnh với thiền. Chắc cái người cầm chuỗi niệm Phật lâm râm kêu tôi tịnh độ không? Chắc cái người kia ngồi ở dưới đất suốt 2 giờ đồng hồ mà kêu thiền không? Có nhiều khi họ chỉ ngồi mà họ không thiền thiền sao? Ta kêu ngồi thiền. Mà nhiều khi mình chỉ ngồi thiền bằng cái bàn tọa, mình không ngồi thiền bằng cái đầu, thì cũng chẳng thiền gì hết. Tâm tịnh là tịnh độ. Tâm an là thiền. Mà một khi tịnh là an, mà một khi lòng an thì đã liền tỉnh. Mắc gì mà tỉnh với thiền? Đấy. Nói tiếp. Tại quý vị khơi à. Em đâu có muốn kiếm chuyện. Trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Có một ông thầy, ổng bị đau chân. Hai cái chân ổng đau mỏi lắm. Cho nên mỗi ngày ông đều nhờ hai người đệ tử massage cái chân cho ông. Nhưng mà cái người đệ tử lo cái chân phải, nó không có ưa cái người đệ tử lo cái chân trái. Và cái người đệ tử lo cái chân trái, nó cũng chẳng ưa cái anh lo cái chân phải. Và hai đứa nó ghét luôn hai cái chân của nhau. Một ngày kia, anh chân phải đi vắng, anh chân trái ở nhà có cơ hội trả thù. Tao ghét mày lâu lắm rồi mà tao không có cơ hội trả thù. Mày có biết tao thù cái chân mày lắm không? Nó lấy búa nó đập cái chân kia gãy. Thằng kia đi về thấy cái chân mà mình thường massage bị gãy, lấy búa đập luôn cái chân kia. Tại vì cái chân đó là mình biết chắc chắn cái thằng kia làm. Cuối cùng ai là người chịu khổ? ông thầy là người chịu khổ. Đức Phật nói câu chuyện đó xong, Đức Phật nói: nếu đệ tử Phật không cẩn thận thì sẽ như cái trường hợp này, ngồi đó mà phân chia tịnh với thiền, rồi cuối cùng làm hư Phật, làm gãy đôi chân của Phật. Mình có muốn mình trở thành người đệ tử như vậy không? Không muốn. Mình phải là một người đệ tử hiểu Phật, chứ không phải là một người đệ tử tin Phật mà ca tụng Phật. Mình hiểu Phật thì mình mới làm đúng như điều Phật muốn. Còn mình chỉ tin Phật thì mình sẽ làm hư Phật. Chữ hư Phật đây không phải là Phật hư theo mình, mà mình làm cái danh của Phật không còn trong sáng như mình nghĩ. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn. Trong Dược Sư Sám có câu: như một người nằm chiêm bao, thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Mình bị bệnh thì mình mới cần thuốc. Thuốc nào trị được bệnh là thuốc hay. Thưa đại chúng, cách đây không lâu, trước khi bay qua đây, Pháp Hòa có một chuyến bay trong một đêm thôi. Tối đó bay qua, sáng mai bay về. Trên đường về Pháp Hòa trúng gió, đi con mình không có ai hết, mà nó nôn, nó muốn mửa, mà nó khó chịu vô cùng. Người mình nó lã mồ hôi, nó lạnh hết ở trên máy bay. Pháp Hòa nằm đó mà thở, mà chịu đựng cho đến khi xuống máy bay, đợi connect qua một chiếc máy bay khác. Liền chạy vô trong nhà vệ sinh, lục cái trong giỏ kiếm chai dầu. Hết dầu tại vì cái chai đó cho người ta rồi. Nhưng mà may mắn là còn cái cây cạo gió, thì Pháp Hòa mới lấy đại một cái miếng nước nấm ở trong đó, chà lên người rồi cạo ngay cái ngực cho nó giảm liền, cạo bầm đen hết thì nó hạ giảm được, về tới nhà. Nếu như mình nói rằng không được, cạo gió phải có dầu, thì lúc đó dầu dừa, dầu phi còn không có, chứ đừng nói dầu gió. Quý vị hiểu được Pháp Hòa muốn nói ha? Cho nên mình nếu đã là đệ tử Phật, hiểu Phật, do mình tin Phật, hiểu Phật rồi, đừng có để cái tâm này, tâm kia, nó làm mất cái sự thanh tịnh của mình. Nói như vậy rồi giờ không phải không trả lời. Tốt nhất là mình cứ thiền tịnh song tu. Lúc nào ngán cơm ăn bún, lúc nào ngán bún ăn cơm, lúc nào bệnh thì ăn cháo, lúc nào khỏe thì khỏi ăn. Như vậy thì không thể nói tôi cả đời không ăn cháo, bệnh tôi cần cháo, hết bệnh tôi cần con. Hiểu được như vậy thì mình không có phân biệt nữa. Đừng có phân chia tông này tông nọ, đừng có phân chia tu cách này tu cách. Cái nào cũng đều là phương tiện để giúp cho mình tỉnh tâm. Loạn tâm quá, tập ngồi để thở, trụ tâm qua hơi thở để tâm đừng loạn. Nhưng người kia không biết trụ trong hơi thở thì người ta lấy câu niệm Phật người ta trụ tâm, thì câu niệm Phật cũng viên thuốc, mà hơi thở cũng một viên thuốc. Thế thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có bận lòng này nữa. được không? Lâu lâu Pháp Hòa có câu hỏi: thưa thầy, thầy đi tu từ nhỏ, chẳng hay ba mẹ thầy còn không? Người cư sĩ tại gia muốn tu, chữ nhẫn và chữ từ bi chúng con phải làm sao? Xin sư khai thị và giải thích cho chúng con hiểu tại sao người ta không tìm người khác để sanh sự mà cứ tìm con. Câu đầu đã trả lời câu 2. Con muốn tu nhẫn và từ bi mà không có người tới kìm con để gây thì làm sao con nhẫn? Vậy thì con muốn tu nhẫn thì phải cảm ơn người này. Mở tiệm làm ăn, mở lên để bán, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách mới bước vô hỏi: tới đây làm gì vậy? Ta tới ta mua cho ta làm gì? Mình muốn tu nhẫn thì phải có người tới gây hấn với mình để cho mình có cơ hội tu nhẫn. Vậy thì mình muốn tu nhẫn, tu từ bi mà cứ thắc mắc sao nó không kiếm người khác. Mà nếu mà nó kiếm người khác thì sao mình tu? Mà mình không tu thì sao mình thành? Giống như là đi học lái xe mà không bao giờ muốn đi thi, sợ thi rớt. Mà nếu thi không thi thì cả đời không có cái bằng lái xe. Còn nếu người ta an ủi mình chút, ta mới nói thôi đừng có buồn, tại đời trước chị gây với nó cho nên đời này nó kiếm chị nó gây. Thì mình nói sao biết kiếp trước. Thì thôi bây giờ anh không tin kiếp trước thì đừng sao đâu, thì bây giờ anh lấy cái hiện tại anh nói đi. Tôi muốn tu nhẫn, tôi cảm ơn người đó. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa kể lại: có một tiền kiếp Đức Phật là một ông vua, giao hết cung vàng điện ngọc cho con cái để ngài đánh trống kêu lên: ai có pháp gì dạy cho tôi nguyện làm người ở cho người đó, nếu người đó dạy cho tôi được cái pháp tu. Có một người kia tới dạy cho tôi tu mà bắt cái ông vua đó phải ngồi xuống làm cái ghế cho ông thầy để ông thầy ngồi. Nhờ cái ông thầy đó hành hạ bắt người đệ tử phải làm ghế cho ông ngồi cho nên tôi tu được cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên nó chứng đạo ca mới có câu đó: nếu người ta không tới phỉ báng mình thì làm sao mình thành tựu được cái pháp nhẫn nhục như chúng ta thường nói. Nhẫn mà còn nói lại thì chưa phải là ba la mật. Còn chúng ta nhẫn mà chúng ta không nói gì hết tới cái chỗ viên mãn rốt ráo thì gọi là ba la mật. Cho nên thôi thì bây giờ nếu mà mình đã muốn tu thì người ta tới, người ta có những cái việc đó đối với mình thì cũng nhớ là đó là sự thử thách cho chính mình. Nói vậy đó chứ không phải dễ đâu, không phải dễ chấp nhận, không phải dễ gọi là mở lòng mà nói vậy đâu. Nhưng mà this is the way, không cách nào khác hơn. Mệt không? Thiệt không? I believe you. Con nghe trong kinh nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ý nghĩa đó như thế nào? Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai cũng có tâm. Tâm, tâm là cái hiện tượng ở bên ngoài, tánh là cái thầm lặng ở bên trong. Pháp Hòa tạm nói vậy cho đại chúng dễ nhận. Mình có cái lòng thương người không? Có không? Có cái lòng thương người đó là tánh từ bi. Khi thấy người ta khổ, cái gốc từ bi nó sanh ra. Cái tâm nó nói liền, cái tâm mà nó nói người này khổ, nó đi vô trong cái tánh, nó móc ra, nó nói thương đi. Nhưng mà Khi mà mình tới mình giúp cái người đó rồi mà người đó trả lời mình câu nó trời nãy tôi muốn cho ghê, tôi cầm sẵn trong tay rồi đó, mà nói một câu nghe thấy ghét tôi quay đi luôn. Cái tánh thì có mà cái tâm thì nó làm sao? Nó còn dày nè. Vì vậy cho nên khi mà cái tâm gì nó hiện khởi, tâm tham, tâm sân gì nó hiện khởi, mình phải minh nó liền. Minh nó có nghĩa là mình phải rõ nó liền, đừng để nó lừa mình. Hồi nãy cái tánh thấy người ta khổ thương, mà giờ nó làm thấy ghét quá, cái tôi không thương rồi. Cái tâm nó lấn cái tánh qua mình, cái tâm mà nó chồi hụt, nó lên xuống đó, nó làm chủ mình. Cho nên cái người tu là phải minh tâm kiến tánh. Minh là rõ những cái tâm negative, cái tâm tiêu cực khi nó khởi, thấy cho rõ cái tánh tích cực ở trong mình mà làm hiển lộ. Nói cái này thì nó thêm cái khác là tu tâm dưỡng tánh. Nói cách đơn giản cho chúng ta dễ hiểu là tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì cái tâm là cái mà nó sanh diệt theo vui buồn của mình, nên tu cái tâm đó. Còn cái tánh tốt ráng mà dưỡng. Đi ra chợ á, mình trả người ta 5 đồng, lẽ ra mình mua 5 cái là 5 đồng. Mình trả 5 đồng mà người ta hốt 6 cái nín thinh à. Nhưng mà nếu mà mình trả 5 đồng mà người ta đưa 4 cái là trở lại la liền á, làm ăn ẩu tả, ăn gian ăn lận. Vậy mà người ta lỡ bỏ 6 cái nín thinh, còn thêm câu đó, Phật độ. Trời ơi, Phật nào mà rảnh độ mấy cái đó. Có không? Đó. Tại sao cái tâm mà hồi nãy mà có 4 cái chạy lợi mắng người ta không chỉnh nó liền đi? Thôi, hơn thua chi có 1 cái mà đổ đường đi tới đó tốn 2 đồng tiền xăng để lấy lợi có 50 cent. Vậy đó mà không thấy. Có phải không? Không, mà nói vậy là đại chúng kiểm lại coi, nếu thấy rõ từng cái đó nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày của mình thì gọi là minh tâm kiến tánh. Cái tánh là bỏ qua đi. Có một cái mà mình lợi mình nói rủi ông chủ đứng đó là có phải là cái người đó mất việc không? Nếu mình bỏ qua được là cái tánh tốt. Cái tâm hồi nãy muốn hơn thua, minh nó liền, rõ nó liền, đừng để nó làm chủ mình. Làm cho cái tánh tốt mình nó hiển khởi lên liền. Tại sao hồi nãy mà mình, nếu mà ta bỏ vô 6 cái mình không chạy tới mình nói luôn, chị ơi cho tôi trả lại thì chị đưa dư tôi 1 cái. Còn nếu như mình nghĩ xa chút nữa, thôi lỡ rồi hôm khác mình cẩn thận hơn, nếu mình đem mình trả lại rủi ông chủ ông thấy được cô này cũng có thể mất việc là làm ăn không cẩn thận, làm thất thoát của chủ. Cho nên nhiều khi tốt là cũng phải cẩn thận, tốt quá cũng coi chừng hại người ta. Cái tánh đó phải minh phải kiến. Mà kiến tánh rõ ràng được như vậy thì gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ thì gọi là Phật. Người minh tâm kiến tánh là thành Phật. Phật là gì? Phật là giác. Có nhiều khi á, mình muốn làm tốt nhưng mình làm hồi nó thành sao? Trật lất. Gia đình ta đang gây gỗ vậy, nói chuyện gì vậy, để tôi tới tôi nghe thử coi. Cái nghe sao cũng đúng đúng cái. Ờ phải rồi, bữa tôi nói với anh không tin thấy chưa. Trời ơi tốt ghê vậy đó. Thì cẩn thận cái đó. Cho nên thành Phật là cái chỗ giác. Mà giác là biết lúc nào cần nói. Có những cái mình nói rất thật, nhưng mà nói thật không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng cái hoàn cảnh, thì cái thật đó cũng chưa phải là thật đó. Pháp Hòa giải thích vậy đây chúng hiểu chỗ minh tâm kiến tánh không? Khi nào hết giờ cho biết nha.
Tại em căng dữ lắm, em sợ overtime không được trả. Thôi mình ráng câu nữa là mình nghỉ, tại cũng không nhiều lắm. con thấy con của con và bạn nó ở Việt Nam mỗi tháng 2 lần đi phóng sanh. Nhưng chúng nó không ra chợ mua cá mà chúng nó đến trại nuôi cá mua cá chê con. Mỗi lần 0.5 ký hoặc 1 ký được khoảng 30-40 con. Con hỏi sao không ra chợ mua? Chúng nó nói ra chợ mua 1 ký hoặc 0.5 ký hoặc 1 ký có 2-3 con. Hiểu câu hỏi không? Đi vô trong trại mua 0.5 ký được vài chục con, ra chợ mua 0.5 ký có 2 con à? Phóng sanh vậy lỗ. Ý nói vậy đó. Con nghĩ mặc dù ít nhưng cũng con cá này cần cứu hơn. Xin thầy hoan hỷ dạy con phóng sanh như thế nào cho đúng để con dạy lại con của con và các bạn nó, và khi phóng sanh đọc kinh gì và hay chỉ trì chú đại bi là đủ. Thôi thay vì phóng ở trên nông trại hay là phóng ở đâu cũng là phóng sanh, em cũng ngáp ngáp là phóng cho em. Thôi thưa đại chúng, phóng sanh cũng là bố thí, nhưng mà cái này là mình bố thí cái mạng sống cho người khác, đặc biệt là các loài súc sanh. Còn cái quan điểm của mình sao đó là tùy. Ví dụ như bây giờ mình đứng ở cái góc cạnh là những con cá ngoài chợ là những con cá sẽ chết trước. Đấy, bà cụ là thắc mắc cái chỗ này đó. Con cá ngoài chợ tuy mua 0.5 ký 2 con, nhưng mà không mua thì nó sẽ chết. Mặc dù ở trên trại mua 0.5 ký nhiều hơn, nhưng mà nó chưa chết. Không sao, chết trước chết sau gì nó cũng chết. Nhưng mà mỗi người mỗi quan niệm, tùy theo cái tâm nguyện của mình mà mình làm. Có nhiều khi á, mình lên trên trại, mình mua mấy chục con về, 0.5 ký lô là mấy chục con như trong này nói, bưng về cái để trước cửa, trời nóng thiệt nóng vậy, tụng nguyên bài chú đại bi, tụng xong thả ra chết hết 10 con. Thành thử ra thôi thay vì tụng chú đại bi, tụng thiến đại bi đi cho nó đi cho lẹ, khỏi tụng gì hết. Có thành không? Đâu có sao đâu. Đâu có ai biểu là người ta đói muốn chết à, ngồi xuống đây trước khi ăn để tôi nói cho nghe, biết cái của này cực lắm không? Công người ta gọt, người ta nấu, ta là mình giảng xong bài giảng biết ơn cái nó ngã cái đùi nó chết. Đâu có cần kính nào. Đã là phóng sanh rồi thì tự động nhân lành thì quả ngọt, đâu phải cái bài kinh đó nó mới chứng minh cho mình đâu. Mà nếu nói đúng hơn là kinh đã thấm mình rồi, cho nên lòng từ bi mình mới phát sanh ra, mình thấy mua liền thả thôi. Đó, kinh đó nó mới thấm trong người mình còn này. Nam mô hắc ra, 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 vô, ra hoài mà nó không ra làm sao. Cho nên không cần ra vô gì nữa hết. Con cá trong kia nó nói I want out now. Bà cứ đứng bà ra vô hoài. Nếu mà kinh đã thấm mình rồi thì cỡ nào cũng ra kinh hết. Không, bà nói cái này là bà kể cái chuyện thiệt cho đại chúng nghe. Em nhiều chuyện lắm. Em nhiều chuyện với con nít mà nó còn cười. Có một bữa nọ Pháp Hòa đang ở chùa, mà Pháp Hòa nhớ cái đêm đó là 11, 12 giờ khuya rồi. Có một bà đệ tử Mỹ, bà đi ngang chùa, bà tức cái mình và bà gõ cửa chùa. Bà nói thầy đi ra, thầy coi cái người hàng xóm sau lưng chùa nè, trời lạnh âm mấy chục độ mà nó không dẫn chó vô nhà, nó để con chó lạnh ở ngoài này, con chó đang sủa sùm đây. nó gần chùa mà nắm từ bi. Quý vị thấy người Mỹ họ từ bi không? Họ đi ngang họ thấy trời lạnh mà mình quên con chó, họ đã không vui. Cũng cái bà đó, một hôm bà thấy ai đó mua một đống cá mà nó mấy trăm con mà đựng trong cái thùng chút xíu vậy nè. Trời nắng mùa hè mấy chục độ, bắt đầu bưng cá ra tụng kinh từ 11 giờ tụng tới 12 giờ. Tụng rồi vẽ hoài, vẽ quỷ mà cá không ra. Tới hồi đổ ra nó chết mất. Bà lên bà cũng mẹ. Bà Pháp Hoàng nói thật. Cho nên thưa đại chúng, tụng kinh là gì? Bình thường sao không tụng đi? Tụng cho kinh nó thấm trong người mình đi. Vì kinh nó thấm cho nên mình thấy con nào khổ là mình cứu liền, không cần phải mua con đó rồi tới đọc kinh cho nó nghe. Quý vị quý mà nói vậy, cho nên quý vị cứ mua rồi thả. Còn nếu muốn nữa thì mình muốn nữa thì mình cầu nguyện. Tôi xin đại diện cho anh Nguyễn Văn A mua cá này để phóng sanh, cầu cho anh được tai qua nạn khỏi rồi chúc liền. Còn nếu muốn nữa, cá ơi cá, đời này làm súc sanh, ráng nghe niệm Phật mà để đời sau đừng sanh súc. Rồi thì mình thả nó thôi, chứ đâu có cần chi phải tụng đủ thứ. Tụng vãng sanh thần chú, mà trước khi tụng phải mở vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng hết rồi, vãng sanh cõi thịnh chú thời tụng ca. Nó mua ai gì đâu bà dạ đó ta. Nó nói bà tha mà sao bà không thấy tha. Bà cứ giữ hoài bà không tha. Kính thưa thầy, chúng sanh ba giới bốn loài con không hiểu. Chúng sanh á gồm có hữu tình vô tình, nhẫn nhạn mình là cũng chúng sanh. Thọ thân ngũ quẩn, còn biết buồn vui thương muốn thất tình lục dục gọi là chúng sanh. Hữu tình chúng sanh, chúng sanh nào cũng nằm trong bốn loài. Bốn loài là gì? Loài sanh ra bằng trứng, loài sanh ra bằng thai, loài sanh ra bằng ở dưới ẩm thấp như côn trùng, loài biến hóa, ví dụ con sâu thành con bướm, ví dụ vậy, cái đó gọi là hóa sanh. Như vậy thì trong các loài chúng sanh sẽ có những loài một trong bốn loài này. Chẳng hạn con người mình thì thuộc loài gì trong bốn sanh? Thai sanh. Loài chim hay là loài gà, loài vịt thì từ gì sanh? Nõn sanh, gọi là trứng, từ trứng. Rồi côn trùng là thấp sanh, con sâu con bướm là hóa sanh. Như vậy thì chúng sanh nào nó cũng không ngoài bốn loài, bốn cái cách sanh. Còn ba cõi tức là cõi dục, rồi cõi ham muốn. Cõi dục chứ như cõi người mình là cõi dục. Con người mình do ham muốn mà có. Sở dĩ tất cả mọi hiện tượng nó có là do muốn mà ra hết. Chẳng hạn như mình thấy cái bông cái mình nói tôi muốn. Mình thấy cơm cái mình nói tôi muốn. Muốn ăn, tôi muốn mua, muốn sắm. Cho nên tất cả cái gì nó có mặt là do muốn. Mà hãy muốn nhiều thì lụy nhiều khổ nhiều. Muốn ít thì lụy ít khổ ít. Không muốn có khổ không? Cũng khổ luôn. Trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục là cõi ham muốn. Cõi sắc là cõi có hình. Cõi vô sắc là cõi không có hình. Nhiều khi trong cái cõi dục này mình cũng ở trong sắc và vô sắc. Do đâu mà muốn? Tại vì mình thấy sắc. Cho nên khi mình thấy mình ham muốn, mình thấy nó đẹp là mình thấy sắc. Rồi mình liền, khi thấy sắc xong mình liền sanh gì? Sanh sự ham muốn. Cho nên nhiều khi trong một cái tích tắc mình liền sanh trong ba cõi. Rồi cái xong cái thì mình nghĩ là ô, mặc dù mình thấy đẹp, lòng có muốn nhưng mà chưa cần, bỏ đi, liền ở trong cõi vô sanh. Vậy thì trong ba cõi, cõi dục, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó cũng bàn bạc ở trong cõi của chúng ta, có phải không? Thì nếu mà chúng ta biết rằng tất cả chúng ta còn ở trong cõi này là còn của sự luân hồi khổ não, sanh cách nào cũng khổ, sanh trong trứng cũng khổ, sanh trong thai cũng khổ, sanh do biến hóa cũng khổ, sanh bằng ở dưới ẩm thấp đất đai cũng khổ, bởi vì thủy chung còn chúng sanh ở cõi này là còn khổ. Giống như sanh trong một gia đình thiệt giàu cũng khổ, tại giàu thì chỉ ăn đồ ngon, không biết đồ dở. Mà sanh trong cõi nghèo, ăn đồ dở mãi mãi mà không bao giờ biết đồ ngon. Cho nên nhiều ông vua ở trong hoàng cung ăn đồ ngon, tới hồi ra ngoài ăn đồ xà bần, ngon quá trời. Thì ở trong cõi giàu mà không bao giờ. Cho nên cõi nào nó cũng có cái giá phải trả. Quý vị thấy những người mà ở trong hoàng cung, do người ta ham cái cuộc sống xa hoa, gọi là thế lực, thì người ta phải làm gì? Mưu mô, đấm đánh, giết hại lẫn nhau để giữ cái ngai vàng hay là cái vị trí của mình. Cho nên ở trong cõi nào rồi cũng khổ. Nếu chúng ta ở trong cõi này mà chúng ta nhận ra cái bản chất của nó, để đừng để nó lôi kéo mình một cách thái quá, thì chúng ta sẽ giảm khổ. Còn chúng ta còn trong cõi này thì không thể nào không khổ, hay là không thể nào không muốn. Nhưng có sự tu hành thì chúng ta sẽ muốn một cách nhẹ nhàng hơn, tỉnh giác hơn, chứ không phải là không muốn. Còn muốn chứ. Nhưng người chưa tu thì muốn vô cùng vô tận. Mà muốn vô cùng vô tận mà không được thì liền khổ. Còn bây giờ mình có tu chút chút rồi, vẫn muốn, nhưng mà muốn vừa vừa, hay là muốn vừa đủ thôi, hay mà lỡ không được thì cũng sẽ nhẹ nhàng, thôi thì kỳ này không được thì kỳ sau, còn nếu không thì khổ ngày không đủ, tranh thủ khổ đi. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi khổ chưa đủ, ngồi nữa khổ nhiều hơn, hơn ngưng được rồi. Thưa đại chúng, còn những câu hỏi còn lại thì cũng không có gì quan trọng lắm. Thì thôi thì xin quý vị hoan nghị cho. Pháp Hòa cũng chưa đọc, nhưng mà bây giờ cũng nó dài quá, đại chúng sẽ mỏi mệt. Mà khi mà mỏi mệt thì mình tiếp thu không được nữa. Cũng giống như nãy giờ, mình muốn nghe lắm nhưng mà giờ nó đầy, nghe không nổi nữa. Cái gì cũng vậy, vừa chừng là tốt. Thế cho nên nhà Phật cấm cây nhang ngay giữa, kêu trung đạo. Phật có cái chấm ở giữa, gọi trung đạo. Không lệch bên này, không lệch bên kia. Cái gì thái quá liền thành khổ, vừa chừng thì sẽ hạnh phúc. Em nghĩ vừa chừng, quý vị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa cơ hội thăm quý vị và chia sẻ với quý vị những gì mà Pháp Hòa gặt hái được trên bước đường tu của mình. Nếu trong thời gian chia sẻ trong suốt mấy ngày qua có điều gì sơ sót, mong đại chúng thương mà bỏ qua cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị cùng gia đình có nhiều sức khỏe an vui. Mong đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ ca sĩ khác bước lên sân khấu rồi. Em xin dừng sân khấu.
A Di Đà Phật. Phút cuối cũng kính xin thầy tặng một bài hát cuối cùng để có gì lưu ý nào chúng con vừa thầy.
Em nhớ sư là Minh Từ, mà anh thầy không tự gì hết. Phút cuối thầy cũng nạp luôn. Kính thưa quý sư, con rất biết ơn quý sư đã tạo điều kiện duyên lành cho chúng con, và chúng con cũng xin cúng dường đại chúng một bài hát để gọi là làm quà cho quý vị trong cái đêm mà sinh hoạt cuối này. A Di Đà Phật. Mình hát dở sư sợ sư té sư thầy chứ. Thưa đại chúng, giờ quý vị nghe bài gì, dài hay ngắn?
Dài.
Trời đất ơi trời. Là ăn chay trường đúng. Hãy xin cúng dường đại chúng bài Buồn Cao Quê Ngoại.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lâu dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cau xay trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu vàng, có bóng ngoại tôi đầu bạc như bóng đang lùm bùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu, bóng hình kia còn in trong tâm nào cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau, trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại dần u sầu, nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi, đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Cuối cùng, chúng con xin thành kính tri ân quý chư tôn thiền đức tăng đã cho chúng con được có đôi dòng cảm tạ trong ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng cùng quý nam nữ Phật tử niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp